ca. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phần nữ thì hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi hạnh phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Những người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Người giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth đồ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa kính tôn, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm ngày thứ 6 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, trước lễ Giáng Sinh, hay là ngày 22 tháng 12 cũng vậy. Thì chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng Sinh, 23, 24, đó là hết tuần Bát Nhật và tới Giáng Sinh. Thì chúng ta sẽ đọc tiếp tục những cái bài phúc âm của Thánh Luca. Trong tuần 8 này đó là ngày đầu tiên phúc âm Thánh Matthew. Nhưng mà sau đó đó toàn là phúc âm của Thánh Luca cho tới Chúa Giêsu Giáng Sinh. Thì bài phúc âm hôm nay sát với bài phúc âm hôm qua. Bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm mà Thánh Luca thuật lại biến cố Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave. Và sau khi được bà Thánh Isave khen ngợi là có phúc vì đã tin đó, thì Đức Mẹ đã sướng lên cái ca vịnh, gọi là chúng ta gọi là ca vịnh Magnificat hay là ca vịnh ngợi khen. Các anh các chị để ý là sau mỗi một chuỗi thương xót đó, thì nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta đó bao giờ cũng hát kinh ngợi khen, kể cả trong cái chuỗi thương xót hàng ngày chúng ta đây này, cuối cùng chúng ta là kinh ngợi khen. Bởi vì sao vậy? Bởi vì kinh ngợi khen đó là cái kinh ca tụng lòng thương xót Chúa, nhận biết và ca tụng lòng thương xót Chúa. Mà không có ai trong loài người này có thể có một cái cảm nghiệm sâu xa mà thấm thiết về lòng thương xót Chúa bằng mẹ Maria. Bằng mẹ Maria. Chúng ta cứ nghĩ là chỉ có tội nhân mới cần đến lòng thương xót Chúa thôi, phải không? Hay là chỉ có ai đau khổ mới cần đến lòng thương xót Chúa thôi, phải không? Bởi vì chúng ta vẫn nghĩ là lòng thương xót Chúa nó liên quan đến hai cái đó, cái tội lỗi và đau khổ. Vậy thì mẹ Maria không có tội, rồi cũng không có đau khổ, thì đâu cần đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà không phải. Chính mẹ, ngay cái câu ở bài phúc âm hôm nay, trong ca vịnh của Đức Mẹ đó, Đức Mẹ nói cái gì? Thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ. Đức Mẹ cũng được cứu độ, Đức Mẹ không từ chối là mình không cần ơn cứu độ. Hay là Đức Mẹ, nếu Thiên Chúa không gìn giữ Đức Mẹ để khỏi nhiễm lây nguyên tội, thì Đức Mẹ cũng giống như tất cả mọi người thôi. Và vì thế nên Đức Mẹ cũng phải được Chúa gìn giữ cho khỏi nguyên tội. Có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ Đức Mẹ một cách rất đặc biệt, hơn hết cả loài người, cho Đức Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ. Vì thế nên Đức Mẹ nên nhận biết cái thân phận của mình và được Thiên Chúa thương, được Thiên Chúa cứu độ. Đó, vì thế nên Đức Mẹ nói tiếp, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận thấp hèn tớ nữ của Chúa. Vì Chúa đã đoái nhìn hay là đoái thương đến phận thấp hèn tớ nữ của Chúa, Đức Mẹ cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa hơn ai hết. Dù mẹ không mắc nguyên tội, dù mẹ không có đau khổ, bởi vì không mắc nguyên tội có nghĩa là không nhiễm lây những cái hậu quả nguyên tội, là kể cả đau khổ và sự chết, thì Đức Mẹ đâu có những cái đó. Nhưng mà trái lại, Đức Mẹ lại cảm thấy lòng thương xót Chúa hơn ai hết. hơn chúng ta là những tội nhân, hơn chúng ta là những người đau khổ trên thế giới này, trên thế gian này. Đấy, và cái câu thứ hai với là cái câu quan trọng nữa, đó là cái câu gì? Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước. Có phước ở chỗ nào? Bởi vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Những sự trọng đại. Đấy, Đức Mẹ cũng muốn nhấn mạnh đến chẳng hạn như là được làm mẹ của Thiên Chúa. Với Đức Mẹ, cái này Đức Mẹ đang cưu mang lời nhập thể. Và đó Đức Mẹ nói đến những sự trọng đại đây là được làm mẹ của Thiên Chúa. Được khỏi nguyên tội ngay từ trong lòng mẹ. Bởi vì người mẹ của Thiên Chúa không thể nào làm tôi cho ma quỷ một giây một phút nào hết. Bởi thế nên Đức Mẹ nhận biết mình như thế nào trước mặt Chúa, được Chúa thương như thế nào. Và Đức Mẹ luôn luôn cảm thấy mình bất xứng hơn hết mọi người trên trần gian này, thua kém hết mọi người trên trần gian này, bất xứng hoàn toàn, mà lại được Chúa thương như vậy, ban cho những ơn hơn hết mọi người này, thì Đức Mẹ mới cảm thấy Chúa thương mẹ hơn ai hết. Chúng ta thấy không? Rõ ràng thấy không? Rõ ràng là Đức Mẹ thấy Đức Mẹ thấp hèn trước mặt Chúa, và chẳng những trước mặt Chúa mà thấp hèn hơn tất cả mọi tạo vật trên trần gian này nữa. Mà Đức Mẹ lại được Thiên Chúa chọn để mà ban làm mẹ của Thiên Chúa, ban những đặc ân để xứng đáng là mẹ của Thiên Chúa nữa. Thì đấy, Đức Mẹ nói tới những sự trọng đại như vậy. Những sự trọng đại như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa làm cho mẹ những sự trọng đại như vậy là vì sao? Là vì danh Ngài là Thánh. Đây, cái chữ này, cái câu này là cái câu chính yếu của cái bài phúc âm này, của cái ca vịnh ngợi khen. Ngay chỗ này. Và chỗ này là cái chỗ liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm Giáng sinh, cũng như là toàn thể ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho loài người, và tất cả những gì Thiên Chúa làm trong cựu ước lẫn tân ước, nó ở ngay danh Ngài là Thánh. Rất là quan trọng, danh Ngài là Thánh, anh các chị. Và bây giờ em xin nói thêm một tí về danh Ngài là Thánh để chúng ta thấy được nó như thế nào. Trước hết là Thiên Chúa không bao giờ làm cái gì cũng cho mình hết. Không. Nếu mà Thiên Chúa làm cái gì cũng cho mình đó, có nghĩa là Ngài còn thiếu thốn. Ngài giống như con người thôi, cái gì cũng phải làm sao có thêm, được thêm, chiếm thêm thì mới đầy đủ, thì mới viên mãn. Không. Thiên Chúa tự mình là toàn hữu, là toàn mãn, là viên mãn. Không còn cần thiết một cái gì nữa, không còn ai cho Ngài một cái gì nữa. Không. Ngài cho chứ không phải là người khác cho Ngài được. Bởi thế nên Ngài không có làm một cái gì cho mình, mà cho con người, mà cho tạo vật của Ngài thôi. Hoàn toàn tất cả những gì người làm là thông ra, là ban phát, chứ Ngài không có nhận lãnh một cái gì hết á. Thấy không? Đó là cái thứ nhất nhá. Ngài cho đi. Nhưng mà tất cả những gì Ngài làm, Ngài tỏ hiện, Ngài cho đi như vậy đó là vì Ngài mà thôi, chứ không phải vì bất cứ một ai, bất cứ một cái tạo vật nào, bất cứ một cái đấng nào hơn Ngài. Vì đấy, bởi vì sao? Không còn ai hơn Ngài nữa. Ngài chỉ có vì Ngài mà làm thôi. Chẳng hạn, vì Ngài là ánh sáng nên Ngài phải chiếu soi, vì Ngài là tình yêu nên Ngài phải thương xót. Đấy, vì Ngài làm tất cả, vì Ngài, vì cái bản tính trọn lành của Ngài, vì cái bản tính thánh hảo của Ngài, vì cái bản tính yêu thương của Ngài mà Ngài thực hiện tất cả những gì cho con người, để con người có thể được hoan hưởng Ngài, để được gọi là hiệp thông thần linh với Ngài. Đấy. Do đó nên không gì có thể làm cho Ngài thay đổi được. Bởi vì Ngài là tình yêu nên Ngài phải yêu. Ngài không yêu không được, không yêu không là Thiên Chúa nữa. Và Ngài đang yêu là yêu trọn lành, yêu tuyệt đối, yêu nghĩa là không thể nào mà nói được nữa, yêu đến cùng. Vì thế nên trong lịch sử dân Do Thái đó, chúng ta thấy không? Dân Do Thái là một cái dân mà Chúa nói là cái dân này cứng đầu cứng cổ. Đến nỗi Chúa muốn diệt họ hai lần. Tận diệt cái dân Do Thái hai lần. Và đến nỗi Chúa đẩy họ sang Babylon. Có nghĩa là họ bất trung với Chúa. Thế mà Chúa vẫn thương họ. Thế mà Chúa vẫn trung thành với họ dù họ bất trung. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa làm tất cả mọi sự vì Chúa mà thôi, chứ không phải vì cái dân. Cho dân chứ không phải vì dân. Đấy, mà Chúa là Đấng Thánh, Chúa là tình yêu, Chúa là thương xót. Do đó Chúa luôn luôn thương xót dù con người thế nào đi nữa. Mà trái lại, con người càng bất toàn, càng bất hảo, càng bất lực, càng bất xứng thì lại càng đáng Thiên Chúa thương. Thì Thiên Chúa lại lợi dụng những cái càng như vậy thì để Chúa càng tỏ mình ra. Hay chưa? Tuyệt vời chưa? Hay thiệt là hay. Bởi thế chúng ta thấy là ôi, Thiên Chúa chơi game với chúng ta, và Thiên Chúa nghĩa là lợi dụng tất cả những cái bất toàn, bất xứng, bất hảo, bất lực của chúng ta để Thiên Chúa tỏ ra mình trọn lành như thế nào, để Thiên Chúa tỏ ra mình thật sự là ai. Đấy, danh, bởi vì Ngài là Thánh, danh Ngài là Thánh là như vậy đó. Do đó nên cái câu cuối cùng của bài phúc hôm nay, hay là ca vịnh ngợi khen hôm nay là cái gì? Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Thấy không? Lại thương xót nữa đấy. Ở đầu thương xót và ở cuối cũng thương xót nữa. Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dõng người, người bến đến muôn đời. Chúng ta thấy không? Thiên Chúa thương xót, và Thiên Chúa tự động thương xót, tự động hứa với tổ phụ Abraham. Chứ tự tổ phụ Abraham cũng chẳng biết, cũng đâu có biết gì mà xin. Chúa tự động hứa. Rồi, dù con cháu của tổ phụ Abraham có phản bội Chúa nữa, Chúa vẫn tiếp tục thương. Và Chúa thực hiện cái lời hứa của Chúa, lòng thương của Chúa qua muôn thế hệ cho đến muôn đời luôn. À, như đã phán với tổ phụ Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Chúa không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Bởi thế nên Chúa nói với Môi-se đó là danh của ta cho đến muôn đời là Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Có nghĩa là con người có qua đi. Abraham là một đời, Isaac là đời thứ hai, Jacob là đời thứ ba, có nghĩa là ba đời hay là muôn đời. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn yêu thương, dù con người thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu, vẫn thương. Và vì thế nên, Chúa đã đến ở với con người. Chúa đã tới để nên một với con người. Chúa yêu con người đến nỗi như vậy. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa trong cái mầu nhiệm Giáng sinh không? Nếu mà mầu nhiệm Giáng sinh mà Thiên Chúa thương con người mà Thiên Chúa không ở với con người, và khi con người lỗi phạm một cái là Thiên Chúa phạt ngay, chết ngay lập tức, thì chúng ta có nghĩ Thiên Chúa là tình thương, là tình yêu không? Không. Đã nói đến cứu độ là nói đến lòng thương xót Chúa, bởi vì cứu độ là thương xót. Nếu mà Chúa không thương xót, Chúa đã phạt chết rồi. Hễ mà tội thưởng, hễ mà có công thì được thưởng, hễ mà có tội thì bị phạt. Thì bây giờ con người có tội thì bị phạt liền lập tức, thì bây giờ cũng chẳng có ơn cứu độ nữa. Mà bây giờ Thiên Chúa xuống thế làm người, có nghĩa là Thiên Chúa chẳng những không chấp tội con người mà còn thương con người, còn ở với con người, còn nên một với con người, để dùng chính cái nhân tính của con người để cứu độ con người, để ban ơn cho con người, để làm cho con người nên một với Chúa. Trời ơi, lạy Chúa thật sự là tuyệt vời. Chúa thật sự là Emmanuel ở giữa chúng con. Chúa dựng nên chúng con là để ở giữa chúng con, và để chúng con ở với Chúa đời đời. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con được cảm nghiệm thế lòng thương xót Chúa qua ca vịnh ngợi khen của mẹ, để chúng con hàng ngày hát lên ca vịnh ngợi khen này, chẳng những riêng mà còn chung với nhau, chẳng những sau mỗi một lần rước Chúa, mà còn khi mỗi một lần chúng con cử hành mầu nhiệm lòng thương xót Chúa với nhau mỗi ngày. Nhờ đó chúng con thấy được rằng Chúa luôn luôn ở với chúng con, và Chúa luôn luôn thông mình ra cho chúng con, cho chúng con được sống và sống viên mãn. Amen.